Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 23 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về ý nghĩa và việc bổ nhiệm các hồng y. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ nói về Đức Bà cứu giúp tại Champion, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung năm thánh sáng hôm qua, 22 tháng 10, Đức Thánh Cha cổ võ đối thoại và gọi đây là một khía cạnh quan trọng của lòng thương xót. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô có tới 100.000 tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 4 câu 6 đến 15, thuật lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người phụ nữ xứ Samaria. Và Ngài nhận xét rằng, trước tiên, đối thoại là một dấu chỉ rất tôn trọng, vì nó đặt con người trong thái độ lắng nghe và đón nhận những khía cạnh tốt nhất của người đối thoại. Tiếp đến, đối thoại là một biểu hiện của đức bác ái, vì tuy không làm ngơ trước những khác biệt, nó giúp tìm kiếm và chia sẻ ích chung. Ngoài ra, đối thoại mời gọi chúng ta đặt mình trước người khác, coi họ như một hồng ân của Thiên Chúa. Đấng đang gọi hỏi và yêu cầu chúng ta nhìn nhận Ngài. Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng, nhiều khi chúng ta không gặp gỡ người anh em, tuy sống cạnh họ, nhất là khi chúng ta đề cao lập trường của mình hơn lập trường của người khác. Chúng ta không đối thoại khi chúng ta không lắng nghe đủ, hoặc có xu hướng ngắt lời người khác để chứng tỏ mình có lý. Trái lại, sự đối thoại đòi hỏi phải có những lúc thinh lặng, trong đó chúng ta đón nhận hồng ân đặc biệt là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người anh em.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, đối thoại giúp con người nhân bản hóa các tương quan và vượt thắng những hiểu lầm. Đối thoại rất cần thiết trong gia đình chúng ta, và chúng ta có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề giường nào nếu ta học cách lắng nghe nhau. Cũng vậy, trong tương quan giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và các con cái, bao nhiêu điều ích lợi cũng có thể đạt được nhờ đối thoại giữa giáo chức và học sinh, giữa các giới lãnh đạo và công nhân để khám phá ra những đòi hỏi tốt nhất của công việc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tất cả mọi hình thức đối thoại đều nói lên một đòi hỏi lớn của tình yêu Thiên Chúa, đấng đến gặp gỡ tất cả mọi người và đặt nơi mỗi người một hạt giống tốt lành lòng từ nhân của Ngài, để họ có thể cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài. Đối thoại phá đổ các bức tường chia cách và hiểu lầm, nó kiến tạo những nhịp cầu đả thông và không để cho ai tự cô lập mình, khép kín trong thế giới nhỏ hẹp của mình. Chúa Giêsu biết rõ tâm hồn của người phụ nữ Samaria, dầu vậy Ngài không chối bỏ quyền của bà được phát biểu và dần dần Ngài đi vào mầu nhiệm cuộc sống của bà. Bài học này cũng có giá trị đối với chúng ta. Qua đối thoại, chúng ta có thể làm tăng trưởng những dấu hiệu từ bi thương xót của Thiên Chúa, và biến những dấu hiệu này trở thành phương thế đón tiếp và tôn trọng.
Vatican, sáng thứ Ba 25 tháng 10 tới đây, huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin về vấn đề an táng người quá cố và giữ tro cốt trong trường hợp hỏa táng, văn kiện mang tựa đề Resurrectionem cum Christo, sống lại với Chúa Kitô, sẽ được Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, công bố trong cuộc họp báo lúc 11 giờ rưỡi tại phòng báo chí tòa thánh. Hiện diện trên bàn chủ tòa, cuộc họp báo cũng có cha Sergio Thomas Bonino, OP, Tổng thư ký Thần học quốc tế, và Đức ông Angel Rodriguez Luño, cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin. Đây là huấn thị đầu tiên của Bộ Giáo lý Đức tin được công bố dưới triều đại Đức Thánh Cha Francisco. Theo giáo luật hiện hành số 1176, giáo hội nồng nhiệt khuyên giữ thói quen an táng người quá cố nhưng không cấm hỏa táng, trừ khi người ta chọn giải pháp này vì lý do chống đạo lý Kitô. Về việc giữ hoặc rắc tro hỏa táng, các hội đồng giám mục có lập trường khác nhau. Chẳng hạn, năm 2009, Hội đồng Giám mục Italia cho phép rắc tro hỏa táng, nhưng lập trường này không được Tòa Thánh phê chuẩn. Nên năm 2012, các giám mục Italia minh xác rằng không thể rắc tro, phải giữ tro hỏa táng ngoài nghĩa trang.
Speyer, tháng truyền giáo tại Đức sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật hôm nay 23 tháng 10 với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Speyer. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Hồng Y Orlando Beltran Quevedo, Tổng giám mục Cotabato ở đảo Mindanao. Vì Philippines được chọn làm quốc gia tiêu biểu trong tháng truyền giáo năm nay ở Đức. Chủ nhật hôm nay cũng là ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 90. Trong tất cả các nhà thờ công giáo ở Đức có cuộc lạc quyên để hỗ trợ công cuộc loan báo tin mừng ở các nước truyền giáo. Ông Wolfgang Huber, thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Đức, mô tả các hoạt động nhân ngày Chủ nhật truyền giáo này là chiến dịch liên đới lớn nhất của giáo hội công giáo, qua đó giáo hội cảm nghiệm mình là một cộng đoàn liên đới, cầu nguyện và học hỏi. Tổ chức Missio ở Aachen và Munich cho biết trong năm ngoái 2015 đã dành 3 triệu euro để tài trợ các dự án tông đồ và mục vụ ở Philippines.
Roma, nhân ngày quốc tế truyền giáo lần thứ 90, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã công bố thống kê mới nhất về tình hình nhân sự của Giáo hội Công giáo Hoàn cầu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, số tín hữu công giáo trên thế giới là hơn 1 tỷ 272 triệu người, tương đương với 17,77% dân số toàn cầu, và tăng thêm 18 triệu 355.000 người so với năm trước đó, 2013. Tuy nhiên, sự gia tăng này khác biệt nhau tùy theo lục địa. Tăng 8 triệu 535.000 tín hữu công giáo tại Phi Châu, tăng hơn 6 triệu 642.000 người ở Mỹ Châu, tăng hơn 3 triệu ở Á Châu và tăng hơn 208.000 ở Úc Châu. Trong khi đó, tại Âu Châu, số tín hữu công giáo giảm 57.000 người. Tại đại lục này, dân số là 2 triệu 714.000 người. Số giám mục trên thế giới hiện nay là 5.237 vị, tức là tăng thêm 64 vị, trong khi số linh mục là 415.792 vị, tăng thêm 444 vị so với năm 2013. Tuy nhiên, có sự tăng giảm khác nhau tùy theo lục địa. Á Châu có số linh mục tăng nhiều nhất, thêm 2.128 vị. Tiếp đến là Phi Châu, tăng thêm gần 1.100 linh mục. Trong khi đó, số linh mục tại Âu Châu giảm 2.564 vị, và tại Mỹ Châu giảm 123 linh mục. Úc Châu cũng giảm 86 linh mục.
Munich, Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở đảo Mindanao, tái phê bình chủ trương của Tổng thống Duterte tái du nhập án tử hình tại Philippines. Tuyên bố hôm 21 tháng 10 vừa qua với tổ chức Missio ở thành phố Munich, Nam Đức, Đức Hồng Y Quevedo gọi chính sách vừa nói của Tổng thống Duterte là một sai lầm kinh khủng. Đức Hồng Y nói, đối với các tín hữu Kitô, con đường cần theo chính là tìm kiếm những giải pháp ôn hòa, công chính và hòa giải để giải quyết các vấn đề. Điều này cũng phải được áp dụng cho những toan tính giải quyết các vấn đề ma túy. Vì thế cần phải quyết liệt lên án những vụ bắn giết hàng ngàn người bị tình nghi là buôn bán ma túy. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Quevedo nhận định rằng cần phải dành cho dân chúng Hồi giáo ở Mindanao một vùng tự trị, vì đây là một bước tiến quan trọng để tiến tới hòa bình. Tại đảo Mindanao, vẫn thường xảy ra những vụ đụng độ đẫm máu giữa các phiến quân Hồi giáo và quân đội chính phủ Philippines. Hồi tháng 9 năm nay, đã xảy ra một vụ tấn công của phiến quân ở thành phố Davao, khiến cho 14 người thiệt mạng. Thủ phạm vụ này là tổ chức khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf. Đức Hồng Uy Quevedo nói, cần hiểu rằng đối với dân Hồi giáo ở đảo Mindanao, đây không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo, đúng hơn là một nỗ lực bảo tồn căn cội văn hóa và một miền có ranh giới hẳn hoi, trong đó người Hồi giáo chiếm đa số. Theo Đức Hồng Y, Nghĩa vụ mục vụ của Ngài là giúp dân Công giáo hiểu rằng ước muốn của những người láng giềng muốn tự trị là điều hợp pháp.
Ostmarin, hơn 30 giám mục từ bốn châu, bạn của phong trào Focolare Tổ Ấm, sẽ tham dự cuộc gặp gỡ đại kết từ Chủ nhật hôm nay 23 tháng 10 tại trung tâm của phong trào này ở Ostmarin, gần thành phố Augsburg, Nam Đức. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên thứ 35 và có chủ đề là Chúa Giêsu bị đóng đinh và bị bỏ rơi như nền tảng của một linh đạo hiệp thông. Ngày thứ Năm 27 tháng 10, các giám mục sẽ được thị trưởng thành phố Augsburg, ông Kurt Krieg, đón tiếp. Các giám mục tham dự thuộc các giáo hội Công giáo, Tin lành, Chính thống Syriac, Anh giáo, Baptist và Methodist. Điều hợp viên cuộc gặp gỡ là Đức Hồng Y Francis Xavier Krienchak, Tổng giám mục giáo phận Bangkok, thủ đô Thái Lan. Ngày 26 tháng 10, các giám mục sẽ cử hành một buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ Thánh Anna ở thành phố Augsburg. Cũng tại thánh đường này, hồi năm 1999, các đại diện Công giáo và Tin lành Luther đã ký kết tuyên ngôn chung liên quan đến đạo lý về sự công chính hóa. Phong trào Focolare Tổ Ấm do chị Chiara Lubich thành lập năm 1943 tại thành phố Trento, Bắc Italia, dấn thân xây dựng sự hiệp nhất và tình huynh đệ trong đức tin. Phong trào hiện diện và hoạt động tại 180 nước và có 140.000 thành viên dấn thân, không kể 5 triệu người có liên hệ với phong trào này. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Đón nhận đau khổ theo cách của Mẹ Maria.
Đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống, không phải vì cuộc sống buộc phải có đau khổ, mà vì cuộc đời xưa nay vẫn thế, vì con người mọi thời đều muốn né đau khổ mà tránh không được. Mẹ Maria ơi, con thấy mẹ không tìm đau khổ mà cũng chẳng né tránh nó. Mẹ đón nhận tất cả niềm vui nỗi buồn của cuộc đời. Nơi mẹ, có năm sự vui với niềm vui khôn xiết mà rất sâu kín. Cũng có năm sự sáng khi người con chi thánh nổi bật trước mặt mọi người. Giờ là lúc vàng được tinh luyện bởi lửa, là lúc Chúa Giêsu thực hiện cuộc vượt qua, cũng là lúc mẹ theo Chúa tới nơi tận cùng của tình yêu mến trong năm sự thương. Đó là năm sự thương khó và cũng là năm sự thương mến. Một tình mến không theo kiểu lãng mạn bay bổng mà thực tế với việc hy sinh mạng sống, với việc tự hiến đến cùng vì tình yêu, và chẳng có ai hiệp thông với Chúa cách thân thiết cho bằng mẹ. Nơi thứ nhất, khi Thầy Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu trong vườn cây dầu, khi chỉ có 3 môn đệ thân tín ở bên Thầy, thì tin mừng không thấy nói gì tới mẹ. Lúc Thầy Giêsu phải chiến đấu quyết liệt nhất, cũng là giờ Thầy sống giây phút ấy một mình, chỉ một mình Thầy với Chúa Cha, đúng như có lần Thầy nói với các môn đệ, anh em sẽ bỏ Thầy lại một mình, nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì Chúa Cha luôn ở cùng Thầy. Khi Thầy Giêsu bị quân lính bắt, con vẫn chưa thấy sự hiện diện của mẹ. Các môn đệ dù hiện diện, nhưng lại bỏ chạy hết. Dù tin mừng không nói, nhưng người đạo diễn bộ phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô đã diễn tả mối tương quan đặc biệt giữa Thầy Giêsu và mẹ Maria. Ngay khi Thầy bị bắt, thì mẹ có linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, và ngay sau đó là môn đệ Gioan chạy về tới nhà để báo tin cho mẹ biết. Thật vô cùng đặc biệt về tương quan giữa Thầy Giêsu và mẹ Maria. Vì Thầy Giêsu là người con, nên có một tình mẫu tử sâu đậm giữa mẹ và con của mẹ. Vì Thầy Giêsu là Thiên Chúa, nên có một mối liên kết siêu nhiên đặc biệt giữa mẹ và Chúa của mẹ. Nơi thứ hai, Thầy Giêsu chịu đánh đòn. Nơi thứ ba, Thầy Giêsu chịu đội mão gai. Mẹ âm thầm bước theo con của mẹ. Đã đến giờ mà tất cả lời Thiên Chúa hứa cho mẹ và cho con của mẹ sẽ thành hiện thực. một hiện thực mẹ không thể hình dung được, một hiện thực mẹ đang bước theo và đón nhận, đau khổ và hy vọng, một hiện thực mẹ hiểu được trong niềm tin phó thác. Nơi thứ tư, Thầy Giê-xu vác thánh giá, trên con đường thương khó ấy, có ông Simon vác đỡ cho Thầy, nhưng tin mừng Gioan thì nhấn mạnh rằng, chính Thầy vác lấy thập giá. Con không thể hình dung nổi nỗi đau đớn của Thầy khi bị tra tấn, nỗi khổ tâm của Thầy khi nhìn sự phản bội và tội lỗi xung quanh. Con cũng không thể hình dung được sức mạnh đón nhận của Thầy. Con chưa thể cảm nhận được con tim nhói đau của mẹ mỗi khi thấy làn roi đánh vào Chúa, khi thấy mỗi lần Chúa ngã xuống. Con càng khó mà hiểu được trái tim của mẹ mạnh đến mức nào để có thể đứng vững giữa những khổ đau trăm bề như thế. Từ đầu cuộc thương khó tới giờ, tin mừng vẫn lặng thinh, không nói gì tới mẹ. Con chỉ đọc thấy Thánh Luca kể rằng có nhiều người đi theo Thầy Giê-xu trên con đường thập giá. Con chắc rằng mẹ hiện diện ở đó. Mẹ chẳng nói gì, ngôn ngữ của mẹ là hiện diện. Trong đau khổ, ngôn ngữ bằng lời trở nên mất chỗ đứng. Ngôn ngữ hiện diện, ngôn ngữ đồng hành, ngôn ngữ bước theo có vị trí đặc biệt. Cho tới nơi thứ năm, cho tới chân thập giá, mẹ trở nên sáng tỏ như sao mai bên cạnh mặt trời công chính là con của mẹ. Con cứ nghĩ mà không nghĩ ra, con cứ thử hình dung mà hình dung không nổi. Đứng trước tất cả những cáo gian, bất công và sự lăng mạ như thế, theo thói thường, người ta cũng bị những cái xấu xa ấy đồng hóa luôn, và người ta sẽ đáp lại thế gian cũng với những thái độ, ngôn từ, hành vi thô bạo ấy. Nhưng ở đây không hề như vậy. Tâm điểm của mẹ không phải là thế gian, mà là con của mẹ, là Chúa của mẹ, và là những con người đang ngóng trông Thiên Chúa viếng thăm. Mẹ đứng đó, mẹ lặng lẽ, mẹ bình an giữa sóng gió. Mẹ vẫn hy vọng cho dù dường như không còn gì để hy vọng. Con của mẹ chỉ thốt lên những lời mà con chưa từng thấy ai trên cõi đời này có thể làm như vậy. Ngay trên thập giá, ngay trong vực sâu của khổ đau, ngay trong đỉnh cao của đơn côi. Đó là lời tha thứ cho kẻ thù. Đó là lời chấp nhận tình bạn thân mến của kẻ trộm lành. Đó là lời thương mến dành cho mẹ và cho người môn đệ. Đó là lời con hiền thảo đối với cha trên trời. Mẹ thương mến, ngày nay, càng ngày người ta càng thấy rõ sự bấp bênh của cuộc sống, và người ta dần bớt đề cao chỉ số thông minh, mà quan tâm hơn đến chỉ số cảm nhận, và đặc biệt chú ý đến chỉ số vượt khó. Con thấy, chẳng ai có chỉ số vượt khó cho bằng Thầy Giê-xu, sau đó là đến mẹ. Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa, để con có thể vượt khó như mẹ, để niềm vui bình an của Chúa ở trong con, và như thế con sẽ là tất cả, vì con sẽ là em của anh cả Giê-xu và là con của mẹ.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về ý nghĩa và việc bổ nhiệm các hồng y. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 20 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị hồng y để bổ nhiệm thêm 17 hồng y mới. Trong số này có 13 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 4 vị trên 80 tuổi. Nhân dịp này, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp một vài thắc mắc về vai trò của hồng y và việc bổ nhiệm hồng y ngày nay. Thưa cha, ngày xưa Chúa Giê-xu đâu có thiết lập chức vị hồng y. Phải chăng tước vị này là do giáo hội bày đặt ra, chứ không hẳn là phù hợp với ý Chúa?
Để trả lời câu hỏi này một cách chính xác, chúng ta cần xem trước hết đối với giáo hội, hồng y là gì đã. Thực ra cho đến nay, các sử gia vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về ý nghĩa nguyên thủy của từ cardinal, mà tiếng Việt dịch là hồng y, dựa trên sự kiện phẩm phục màu đỏ của các chức sắc này. Tuy nhiên, theo ý kiến được chấp nhận nhiều nhất, thì từ cardinal xuất phát từ chữ cardo, có nghĩa là bản lề. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Eugenio IV, sống từ cuối thế kỷ 14 tới giữa thế kỷ 15, đã nói, như cánh cửa nhà dựa và xoay trên bản lề, cũng vậy tòa thánh là cánh cửa của toàn thể giáo hội, dựa trên và tìm được sự nâng đỡ nơi hồng y đoàn. Một số người khác thì cho rằng cardinal bắt nguồn từ chữ incardinare để chỉ các linh mục đã được nhập tịch vào giáo phận Roma. Đây là các cha sở làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng, cũng là giám mục Roma. Trước năm 1567, không những chỉ có giáo phận Roma mới có các hồng y, nhưng cả các giáo phận quan trọng khác như Milano, Ravenna bên Italia, Paris, Lyon bên Pháp, Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha, vân vân, cũng có các hồng y. Đây là những cha sở có nhiệm vụ làm cố vấn cho Đức Giám mục giáo phận. Riêng tại giáo phận Roma, từ thời Thánh Leo thứ 9, đầu thế kỷ 11, hồng y là các giám mục phụ cận Roma và các linh mục có nhiệm vụ làm cố vấn và trợ giúp Đức Giáo Hoàng. Sau Đức Leo IX thì Đức Nicola II đã ban hành sắc lệnh năm 1059 quy định rằng các hồng y cũng là những người có nhiệm vụ bầu giáo hoàng nữa. Vào năm 1084, một số phó tế cũng được dự phần vào các cuộc thảo luận của hồng y đoàn. Như thế chúng ta thấy, nguyên thủy các hồng y là cha sở Roma và những giám mục các giáo phận phụ cận Roma. Các ngài là những người kế vị các tông đồ và cộng tác viên của các tông đồ, nên cũng có thể nói các vị là những người kế vị các môn đệ Chúa Giêsu đã kêu gọi. Do đó, không thể nói hồng y chỉ là một tước hiệu hoàn toàn do giáo hội bịa đặt ra.
Thưa cha, trong lịch sử giáo hội cũng có những hồng y không có thánh chức. Sự thực thế nào, thưa cha?
Đúng vậy. Có những thời kỳ có những hồng y không phải là người có chức thánh. Đó là thời kỳ có thể nói được là giáo hội bị sa sút. Hồng y không phải là một chức thánh, nhưng là một tước hiệu danh dự. Vì thế, trong lịch sử giáo hội, có một số người thuộc hoàng gia hoặc là thân quyến của vị giáo hoàng cũng được mang tước hiệu hồng y. Ví dụ như Đức Innocente VIII đã bổ nhiệm người cháu của ngài làm hồng y lúc mới có 14 tuổi. Hoặc theo lời thỉnh cầu của vua François đệ nhất của nước Pháp, Đức Clemente VII đã phong cho Ode de Châtillon tước hiệu hồng y lúc mới có 11 tuổi. Tuy nhiên, thói tục này không còn nữa kể từ năm 1876 trở đi. Trước năm 1917, tức là năm Đức Benedicto XV ban hành bộ giáo luật, để được phong hồng y cần phải là người đã chịu chức linh mục. Nhưng với thời gian, tước vị hồng y ngày càng trở nên quan trọng, và hồng y đoàn thực sự được coi là thượng nghị viện, tức là đoàn cố vấn của Đức Giáo Hoàng, và có nhiệm vụ quan trọng là bầu vị giáo hoàng mới. Trước thời Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, theo quy luật do Đức Sixto V ấn định vào năm 1586, thì hồng y đoàn không được có quá 70 vị. Quy luật này được duy trì suốt gần 400 năm, cho đến khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 bãi bỏ và nâng số hồng y lên 80 vị. Ngoài ra, trong tự sắc cùng Gravissima ban hành năm 1962, ngài còn quy định rằng các hồng y phải là những người đã có chức giám mục, hoặc là nếu chưa có thì phải chịu chức giám mục trước khi trở thành hồng y. Luật này ngày nay vẫn còn hiệu lực, nhưng có thể xin miễn chuẩn, như trường hợp một số linh mục cũng được phong hồng y, nhưng các vị xin Đức Thánh Cha chuẩn trước để không phải chịu chức giám mục. Năm 1973, Đức Phaolô VI đã quy định rằng các hồng y trên 80 tuổi thì không còn được quyền tham dự mật nghị hồng y bầu giáo hoàng nữa. Ngoài ra, ngài cũng ấn định con số hồng y tối đa dưới 80 tuổi là 120 vị, và chỉ có các hồng y này mới có quyền bầu giáo hoàng. Các vị giáo hoàng kế tiếp, kể cả Đức Thánh Cha Francisco hiện nay, đều duy trì quy luật này.
Thưa cha, Đức Thánh Cha Francisco đang tiến hành chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Thế thì ngài có dự án nào cải tổ hồng y đoàn không ạ?
Đức Thánh Cha chưa bày tỏ dự án nào về vấn đề này, vì thế các nghĩa vụ và cách thức tổ chức hồng y đoàn vẫn theo các quy định của Bộ Giáo luật hiện hành, trong 11 điều khoản từ số 349 đến 359. Trong khoản 349, giáo luật xác định vai trò của Hồng Y Đoàn như sau. Các Hồng Y họp thành một tập đoàn riêng biệt với thẩm quyền bầu cử Đức Thánh Cha chiếu theo quy luật riêng. Ngoài ra, các Hồng Y còn giúp Đức Thánh Cha hoặc các tập đoàn mỗi khi các ngài được triệu tập để cùng xét những vấn đề hệ trọng, hoặc là với tính cách cá nhân, tức là qua các nhiệm vụ khác nhau mà các ngài đang đảm trách để giúp Đức Thánh Cha trong việc quản trị thường nhật giáo hội hoàn vũ. Giáo luật hiện hành vẫn duy trì ba đảng Hồng Y, nghĩa là các Hồng Y giám mục, các Hồng Y linh mục và các Hồng Y phó tế, tương ứng với ba cấp Hồng Y xưa kia. Trong thực tế, việc phân biệt này ngày nay chỉ có tính cách truyền thống và hình thức mà thôi, vì hầu hết các vị đều có chức giám mục. Sáu Hồng Y thuộc đảng giám mục mang tới hiệu sáu giáo phận phụ cận Roma. Phần lớn các Hồng Y khác được gọi là Hồng Y linh mục. Đây là các Hồng Y thường đang coi sóc các giáo phận rải rác trên thế giới. Sau cùng là các Hồng Y phó tế. Phần lớn là các vị Hồng Y tổng trưởng hoặc là chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Thường thường thì sau 10 năm làm Hồng Y phó tế, các vị được chuyển lên hàng Hồng Y linh mục. Và khi có chỗ trống trong hàng Hồng Y giám mục, thì sẽ được Đức Thánh Cha cử vào hàng Hồng Y này. Hồng Y đoàn có một vị niên trưởng mang tước hiệu là giám mục giáo phận Ostia. Ngài do các Hồng Y giám mục bầu lên. Hồng Y niên trưởng có nhiệm vụ truyền chức giám mục cho vị giáo hoàng nếu vị này được bầu lên mà chưa có chức giám mục. Giáo luật số 351-1 quy định rằng để được chọn làm Hồng Y, ngoài các phẩm tính đạo đức khôn ngoan trội vượt còn phải là linh mục. Tuy nhiên, những ai chưa là giám mục thì cần chịu chức giám mục trước. Khoảng 356 của giáo luật còn quy định rằng các Hồng Y có nghĩa vụ cộng tác đắc lực với Đức Thánh Cha. Vì thế, các Hồng Y đảm trách bất cứ chức vụ nào trong các cơ quan trung ương tòa thánh, nếu không phải là giám mục giáo phận, thì buộc phải cư trú tại Roma. Các Hồng Y coi sóc một số giáo phận nào như giám mục giáo phận thì phải về Roma mỗi khi được Đức Thánh Cha triệu tập.
Nhưng thưa cha, báo chí nói tới tính chất cách mạng của Đức Thánh Cha trong việc chọn các Hồng Y mới.
Đúng vậy, về phương diện này Đức Thánh Cha Francisco hành động khác với các vị tiền nhiệm. Ngài muốn cho Hồng Y đoàn có tính chất hoàn vũ nhiều hơn, giảm bớt số Hồng Y ở Italia và trong giáo triều, và để cho các nước nhỏ cũng có đại diện trong Hồng Y đoàn. Tiếp đến, Ngài không theo thể lệ hễ giám mục nào lên cai quản các giáo phận lớn hoặc đứng đầu các cơ quan tại tòa thánh là sẽ trở thành Hồng Y. Trước đây, mỗi khi số thành viên trong Hồng Y đoàn giảm sút, thì giới báo chí bắt đầu đoán ai sẽ là Hồng Y tương lai. Nhưng nay thì rất khó làm như vậy. Cả các đương sự được bổ nhiệm cũng không được báo trước và chỉ biết sau khi Đức Thánh Cha công bố tên. Thành ra nhiều vị được người ta điện thoại tới chúc mừng thì mới biết mình được chọn làm Hồng Y. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, khi tuyên bố danh sách 17 Hồng Y sẽ được phong vào ngày 20 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha nói, xuất xứ của các Hồng Y mới từ 11 quốc gia biểu lộ đặc tính hoàn vũ của giáo hội, loan báo và làm chứng tá tin mừng, lòng thương xót của Thiên Chúa ở mọi góc trên trái đất. Ngoài ra, việc tháp nhập các Hồng Y mới vào giáo phận Roma cũng biểu lộ mối liên hệ không thể tách rời giữa tòa thánh Phêrô và các giáo hội địa phương rải rác trên thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về Đức Bà Cứu Giúp tại Champion, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ.
Thưa quý vị thính giả, ngày 8 tháng 12 năm 2010, trong thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hoa Kỳ, tại đền thánh Đức Bà Cứu Giúp Champion, Đức Cha David Rickon, giám mục giáo phận Green Bay, đã đọc sắc lệnh chính thức chấp nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra tại đây trong tiểu bang Wisconsin. Green Bay là một thành phố nhỏ và Champion xưa kia là một khu phố ngoại ô. Hiện nay Champion là một thành phố nhỏ và Green Bay cũng nổi tiếng vì đội banh bầu dục Green Bay Packers. Trong thông cáo, Đức cha Rickon khẳng định, với sự chắc chắn luân lý và dựa trên các điều luật của giáo hội, tôi tuyên bố rằng các biến cố, các vụ hiện ra và các diễn văn mà bà Aden Breeze đã nhận được trong tháng 10 năm 1859 có bản chất siêu nhiên. Và với việc này tôi chấp nhận các vụ hiện ra đáng tin cậy, cả khi không bắt buộc đối với các Kitô hữu. Tuyên bố trên đây của Đức cha David Rickon khiến cho đền Thánh Đức Bà Cứu Giúp Champion trở thành nơi đầu tiên tại Hoa Kỳ, tại đó các vụ hiện ra của Đức Mẹ được giáo quyền chính thức chấp nhận. Tưởng cũng nên biết rằng đã có rất nhiều vụ được cho là Đức Mẹ hiện ra bên Hoa Kỳ, nhưng không đích thực và không được giáo quyền chấp nhận. Điển hình như các vụ hiện ra tại Nevada, cũng ở trong tiểu bang Wisconsin, và tại Bayside ở New York. Việc chấp thuận của giáo phận Green Bay đã được Đức Giám mục giáo phận đưa ra sau một cuộc điều tra tỉ mỉ bắt đầu năm 2009 và kéo dài trong gần 2 năm trời. Các tài liệu liên quan tới các vụ hiện ra này được đăng trên địa chỉ website của giáo phận. Các tài liệu giải thích rằng chính Đức Giám mục giáo phận, chứ không phải Tòa Thánh hay Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, có trách nhiệm phán quyết tính cách đích thực của các vụ hiện ra trong giáo phận liên hệ. Thông cáo của Đức cha Rickon cũng khẳng định rằng, không ai có thể làm chứng cho sự siêu nhiên. Giáo hội phán xử dựa trên sự phù hợp với Thánh Kinh, với truyền thống Thánh và các giáo huấn của giáo hội và với các lợi ích thiêng liêng nảy sinh trong cuộc sống của con người, bằng cách duyệt xét xem có điều gì đó trong cuộc sống của thị nhân chống lại tính cách đáng tin cậy của câu chuyện hay không.
Adele Breeze, sinh năm 1831 tại Dion Laval trong tỉnh Brabante bên Bỉ, và là con gái của một gia đình nghèo di cư sang Hoa Kỳ. Cô bị mù một mắt vì một tai nạn khi còn bé. Vào đầu tháng 10 năm 1859, Adele Breeze trông thấy Đức Mẹ lần đầu tiên, một phụ nữ trẻ mặc y phục trắng sáng chói, có một dây thắt lưng màu vàng và trên đầu đội triều thiên có các vì sao. Thị kiến kéo dài một lúc và biến mất, và phụ nữ trẻ cũng không nói gì với chị Breeze. Chủ nhật tiếp theo đó, ngày 9 tháng 10 năm 1859, trong khi chị Adele Breeze đi qua một cánh rừng để đến nhà thờ tham dự thánh lễ, thì phụ nữ lại hiện ra. Cả hai lần chị đều sợ hãi bỏ chạy mà không có can đảm nói chuyện với bà. Sau thánh lễ, chị Breeze có dịp nói chuyện với linh mục giải tội của chị và kể cho cha nghe các lần hiện ra. Cha nói với chị rằng, nếu đó là một nữ sứ giả của trời, thì chị sẽ còn trông thấy vị ấy nữa. Cha khích lệ chị nhân danh Thiên Chúa, hỏi cho biết tên của bà là gì và bà muốn gì nơi chị. Khi chị đang trên đường trở về nhà, tới đúng chỗ của hai lần trước, thì bà lại hiện ra lần thứ ba. Chị có can đảm làm như cha giải tội đã dặn, hỏi bà và bà trả lời, ta là nữ vương thiên quốc, đấng cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người tội lỗi, và ta ước muốn rằng con cũng làm như vậy. Sáng nay con đã rước lễ, và điều này tốt, nhưng con phải làm nhiều hơn nữa. Con hãy xưng tội chung và dâng việc rước lễ cho sự hoán cải của những người tội lỗi. Nếu họ không trở lại và không sám hối, con ta sẽ bị bó buộc đánh phạt họ. Một trong các phụ nữ đi với chị Breeze hỏi chị nói chuyện với ai mà đám họ không trông thấy người đó. Chị trả lời, các chị hãy quỳ xuống, bà nói rằng bà là nữ vương thiên quốc. Đức Mẹ hiền từ nhìn các phụ nữ và trả lời như Chúa Giê-xu đã nói với tông đồ Tô-ma, phúc cho những ai không thấy mà tin. Và Đức Mẹ nói tiếp với chị, con làm gì mà nhàn rỗi ở đây, trong khi các bạn gái của con làm việc trong vườn nho của con ta? Đức Mẹ ám chỉ các phụ nữ trong giáo xứ vùng Green Bay bắt đầu tụ họp lại với nhau để dạy giáo lý cho các trẻ em. Nhóm phụ nữ này sẽ là nhân tố của gia đình dòng tu tương lai. Chị Breeze trả lời, thưa bà yêu dấu, con có thể làm gì khác? Hãy tụ tập các con cái của xứ hoang dại này lại và dạy cho chúng biết những gì cần phải biết để được cứu rỗi. Chị Breeze thưa, Làm sao con có thể dạy dỗ chúng nếu chính con cũng chỉ hiểu biết ít như vậy? Đức mẹ nói, con hãy dạy giáo lý cho chúng như làm dấu thánh giá thế nào và làm sao để đến lãnh nhận các bí tích. Đó là điều ta muốn con làm. Con hãy đi và đừng sợ hãi gì cả. Mẹ sẽ giúp con.
Các lời Đức mẹ nói với chị Adelbrise tại Samchung cũng nằm trong cùng chiều hướng của các cuộc hiện ra khác của Đức mẹ được giáo hội chấp nhận. Chẳng hạn tại La Salette, nơi Đức mẹ hiện ra và nhấn mạnh sự trừng phạt mà con mẹ sẽ bị bó buộc phải thi hành nếu các kẻ tội lỗi không ăn năn hoán cải. Tại Fatima, Đức mẹ cũng xin ba trẻ mục đồng hy sinh hãm mình, siêng năng lần hạt mân côi, cầu nguyện cho ơn hoán cải của người tội lỗi. Như Đức mẹ đã hiện ra tại Borai và tại Banner bên Bỉ, tại Samchung, Đức mẹ cũng hiện ra với một thiếu nữ Bỉ và cho biết vương quyền của mẹ. Nhưng tại Samchung, sứ mệnh Đức mẹ giao phó cho chị Adelbrise và các nữ tu là việc giáo dục công giáo. Đức mẹ mời gọi chị và các bạn gái giáo dục các con cái của xứ hoang dại này. Giáo dục công giáo đã là một đề tài lớn của chuyến tông du Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hồi năm 2008. Quốc gia mới, trong nghĩa hoang dại, của Hiệp Chủng Quốc đã có thể được xây dựng chỉ nhờ vào việc giáo dục mà các tín hữu công giáo đã góp phần định đoạt. Và Hoa Kỳ sẽ chỉ sống còn với việc giáo dục. Và như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, miễn là sự giáo dục này là công giáo, và có trọng tâm là giáo lý cũng như các bí tích. Và đây chính là sứ điệp của Đức bà Samchung, mọi sự khác chỉ là nhàn rỗi vô bổ. Khi biết Đức mẹ hiện ra với con gái mình, ông thân sinh của chị Adelbrise xây một nhà nguyện nhỏ tại nơi Đức mẹ hiện ra, và chị Brise bắt đầu làm những gì Đức mẹ nói, và đây là sứ mệnh chị đã cố gắng chu toàn cho tới khi chết vào năm 1896. Chị Adelbrise kể lại các sự kiện này nhiều lần cho cô bạn tâm phúc là Pauline Laplante, sinh năm 1846 và qua đời năm 1926. Cả hai sau đó đã cùng thành lập gia đình các nữ tu Bay Settlement cùng với nhóm phụ nữ dạy giáo lý trong vùng Green Bay, chuyên giáo dục các trẻ em nói tiếng Pháp. Green Bay là thành phố hiện có khoảng 120.000 dân cư, nằm ở cửa sông Fox, cách thành phố Milwaukee 180 cây số, và là thành phố lớn thứ ba của tiểu bang Wisconsin, sau Milwaukee và Madison, nhưng nó là thành phố lớn nhất trên bờ phía tây của hồ Michigan. Green Bay được nhiều người biết đến vì có đội banh bầu dục Green Bay Packers. Tên gọi Green Bay bắt nguồn từ tên tiếng Pháp là Bè Verte, do sự kiện nước ở đây màu xanh rất đẹp.
Lịch sử của Green Bay bắt đầu với ông Samuel de Champlain, là người thành lập nước Pháp mới bên Hoa Kỳ. Ông Champlain giao cho ông Jean Nicolet nhiệm vụ liên minh với các thổ dân da đỏ phía Tây để tìm ra con lộ thương mại ngắn nhất buôn bán với Trung Hoa qua ngã Canada. Vì đây cũng là vùng đất rất phì nhiêu, có nhiều rừng và thú vật. Ông Nicolet đến đây vào mùa đông năm 1634 và đi thuyền ngược lên sông Ottawa qua hồ Nipissingan xuống sông Pháp, tới hồ Huron, rồi qua Michilimackinac, đến hồ Michigan và cập bến tại Red Bank gần thành phố Green Bay hiện nay. Ông thành lập một cứ điểm thương mại nhỏ năm 1643 tại La Baie des Puyans, tức là vịnh của những kẻ hôi thối. Đây là một trong những điểm định cư cổ xưa nhất của người Âu Châu di cư sang Mỹ Châu. Nhưng năm 1671, với cứ điểm truyền giáo của các tu sĩ dòng tên, nó mới thực sự chính thức trở thành nơi định cư của dân Âu Châu. Khi tới đây, ông Nicolet tiếp xúc với thổ dân Menominee và cũng gặp người Ho Chung hay là người Winnebago, là một thổ dân nói tiếng Sioux. Ông sống với các thổ dân này khoảng một năm và trở thành đồng minh của họ. Ông giúp mở ra các cơ may buôn bán với họ trước khi trở về Quebec. Sau đó, người Pháp tránh tới vùng này một thời gian vì tình hình căng thẳng giữa các lực lượng khác nhau cho tới năm 1671, khi các tu sĩ dòng tên đến mở cứ điểm truyền giáo tại Green Bay. Sau trận chiến 7 năm, vùng này rơi vào vòng kiểm soát của người Anh năm 1761. Người đầu tiên từ Canada tới định cư ở đây là ông Jacques de Langlade và gia đình năm 1765. ông được gọi là người cha của tiểu bang Wisconsin. Tiếp theo đó, có một số người Canada gốc Pháp, rồi người Anh mới, cũng như người Mỹ gốc Phi Châu tới định cư trong bang Wisconsin. Sau đó có thêm nhiều người di cư thuộc các nước Âu Châu khác như Bỉ, trong đó có gia đình của chị Aden Brice, người Đức, người Bắc Âu, Ireland và Hỏa Lan. Nhà nguyện hiện nay tại đền Thánh Đức Bà Cứu Giúp Champion tại Green Bay đã được thánh hiến năm 1942 và do giáo phận trông coi. Dân chúng sùng kính Đức Mẹ tại đây từ khi Mẹ hiện ra với chị Aden Brice tháng 10 năm 1859. Hơn 150 năm đã trôi qua, nhưng sứ điệp giáo dục dạy giáo lý cho trẻ em và cầu nguyện cho kẻ tội lỗi mà Đức Mẹ giao cho chị Brice và dòng các nữ tu cứ điểm Bay vẫn luôn luôn thời sự. Và nó càng thời sự hơn nữa trong bầu khí tục hóa duy vật vô thần thực tiễn của Hoa Kỳ và nhất là của các nước Tây Âu Kitô hiện nay. Tái dạy giáo lý cho trẻ em và tái phúc âm hóa là một nhu cầu cấp thiết và là một thách đố trong lục địa Âu Châu già nua, hết nhựa sống, đã đánh mất đi và tệ hơn đã khước từ các căn cội Kitô của mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị, mọi thư từ và liên lạc. Xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.